Học mà không tư duy là vô nghĩa, Khổng Tử. Có những thời điểm bạn phải vượt qua. Đôi khi chúng ta phải kiên nhẫn, nhưng cũng có lúc chúng ta phải hành động ngay. Người khôn ngoan là người biết khi nào là thời điểm thích hợp để làm việc gì. Tôi biết nói dễ hơn làm, nhưng tất cả chúng ta chỉ biết khi nào ta đã tận dụng hết một khả năng để giải quyết một vấn đề. Biết trước mọi thứ chẳng phải tuyệt vời sao? Như thế sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Một cách hay là huấn luyện đầu óc là một số công tác đánh giá trước. Hãy thử làm bài trắc nghiệm hoàn cảnh như sau. Nếu tôi bỏ việc này, ngày mai sẽ ra sao? Có thể ngày mai sẽ mang lại một vài công việc thú vị nhưng không có lương. Nhưng nếu vẫn làm việc này thì sao? Vẫn là công việc nhàm chán hàng ngày nhưng có lương. Nếu thay đổi công việc thì sao? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, bởi vì bạn vẫn có thể làm công việc hiện tại, đồng thời hướng suy nghĩ sang công việc khác, nhiều thử thách hơn. Đôi khi, chỉ cần tưởng tượng vậy thôi cũng đã mang đến những cơ hội khác cho công việc hiện tại. Cho nên, hãy thử suy nghĩ trước và thường xuyên chất vấn mình. Nếu sau khi đã cố gắng hết sức để cải thiện tình hình công việc hiện tại mà vẫn không có kết quả, thì đó là thời điểm nên thay đổi. Có thể công việc hiện tại không thích hợp, cũng giống như trong một mối quan hệ tình cảm. Về lý thuyết, mọi thứ quan trọng dường như đã được liệt kê đầy đủ, nhưng trên thực tế, tình cảm không đủ mạnh để thực hiện những điều đó. Công việc cũng giống vậy, cũng giống như khi tôi tuyển dụng một số người có bằng cấp giỏi, nhưng đến khi làm việc chung mới phát hiện ra họ không phù hợp cho cả tôi lẫn họ. Phải chấm dứt những thứ không hiệu quả thật nhanh, đó là một bài học lớn nếu muốn thành công. Khi nghe đến những người cực kỳ thành đạt, tốt nhất cứ cho là họ đã từng trải qua rất nhiều khó khăn hoặc trở ngại. Làm việc gì cũng phải trải qua thật nhiều thử thách và sai lầm mới đạt được kết quả. Michelangelo từng nói một câu chí lý: nếu mọi người biết được tôi đã vất vả ra sao để đạt được thành tựu hôm nay, họ sẽ không còn thấy nó quá kỳ diệu. Vấn đề là chúng ta thường chỉ thấy được kết quả sau cùng, chứ không phải toàn bộ quá trình. Có một doanh nhân rất thành công, nhưng đam mê đầu đời của ông lại là chơi đàn chân cầm. Vì là người đam mê chơi đàn, tận tụy và kỷ luật, ông đã đạt đến trình độ điêu luyện nhất định. Nhưng cuối cùng, ông nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ là một trong những tay chân cầm tài ba. Nói cách khác, ông biết ông không bao giờ là một Horowitz hay Gould, và ông lại có những chuẩn mực rất cao cho bản thân. Do vậy, ông ngừng chơi chân cầm, chuyển sang kinh doanh và đã thành công rực rỡ. Ông biết ông cần phải thay đổi và đã làm như vậy. Trong thời gian rỗi, ông vẫn chơi đàn và vẫn duy trì một nếp sống cân bằng giữa công việc và sở thích riêng. Ông kể, nếu đến giờ vẫn là nghệ sĩ chân cầm, hẳn ông đã nản chí. Trước khi chuyển nghề, ông đắn đo rất nhiều, nhưng giờ thì ông biết mình đã quyết định đúng. Đổi hướng không phải là điều dễ làm vì nó đồng nghĩa với bỏ lại phía sau một điều gì đó, nhưng đôi khi điều mình hướng tới phía trước là tốt hơn. Chúng ta phải làm những việc phù hợp với mình và hy vọng rằng mình thích việc đó. Thành công đem lại một cảm giác tuyệt vời, và thành công nên đem lại cho bạn thêm nhiều sức khỏe chứ không phải làm hao mòn sức khỏe của bạn. Tôi thường nói với nhiều người rằng họ chưa được chuẩn bị để làm doanh nhân, bởi vì điều đó là sự thật. Một số người chuẩn bị trước, một số người không. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tránh gặp khó khăn nếu bạn biết trước mình sẽ làm gì. Cũng như khi làm bất cứ điều gì, bạn phải ước chừng khả năng giải quyết áp lực và những yếu tố rủi ro. Điều này cũng tương tự như việc trả lời hàng loạt các câu hỏi tôi đưa ra trong phần đầu của bài viết này. Học cách khám phá năng lực và bản thân, đồng thời dành thời gian để phát triển tư duy sáng tạo. Như Khổng Tử đã nói, học mà không tư duy là vô nghĩa. Đừng để điều này xảy ra với bạn. Chia đều thời gian học, làm việc và tư duy sẽ đưa bạn đi đúng hướng. Con người sinh ra để thành công chứ không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Nhìn xa trông rộng. Đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian tập trung vào những khó khăn thay vì tập trung vào các cơ hội. Bạn phải tập nhìn xa trông rộng ngay cả khi làm việc với các chi tiết. Nếu không, tầm nhìn của bạn sẽ bị thu hẹp. Tôi luôn cố làm việc theo phương pháp vừa giải quyết các khó khăn, vừa tập trung vào các cơ hội, bởi vì chúng giúp giảm đau đầu và nhắc nhở rằng tôi sinh ra là để thành công. Làm sao tôi biết được số mệnh này? Bởi vì cũng giống như Thoreau, tôi tin rằng chúng ta sinh ra để thành công chứ không phải để thất bại. Nếu tôi tin vậy, chắc bạn cũng nên tin. Để tôi giải thích lý do vì sao, trước tiên hãy đón nhận khó khăn. Đôi khi khó khăn lại trở thành lợi thế, và đôi khi những sự kiện bất ngờ lại rất hay xảy ra. Khi tôi gặp khó khăn tài chính vào những năm 90, tôi nhớ có lần đã phải tự đấu tranh với chính mình để xem có nên chịu buổi tiệc chiêu đãi ở Waldorf hay không. Lúc đó, tôi không có chút cảm giác muốn ăn mừng hoặc giao tiếp với ai. Nhưng tôi cũng quần áo chỉnh tề đến dự tiệc. Hóa ra, tôi vô tình ngồi cạnh một người tôi thực sự có hứng nói chuyện, và anh ta lại là chủ ngân hàng. Mọi chuyện tốt đẹp bắt đầu từ buổi tối hôm đó, và đó là lúc tôi ít ngờ đến nhất. Trước khi dự tiệc hôm đó, tôi đã suy nghĩ tiêu cực, nhưng phần kỷ luật trong tôi đã chế ngự, và thật bất ngờ mọi việc đã xảy ra theo hướng rẽ tuyệt vời. Điều thứ hai là bạn phải luôn kiên định. Nếu bạn có tầm nhìn xa trông rộng, bạn sẽ cần phải có tính cương quyết mạnh hơn để hỗ trợ tầm nhìn đó. Câu tục ngữ, có công mài sắt có ngày nên kim rất thích hợp. Không có con đường nào dễ đi, nhưng nếu bạn được làm công việc mình thích, mọi thứ sẽ không mấy khó khăn. Chúng ta đều biết Michel Angelo và Beethoven đã gặp những khó khăn cùng cực, nhưng họ đều vượt qua. Và mặc dù hàng thế kỷ đã trôi qua, cả hai đều vẫn có giá trị đối với chúng ta. Điều này giúp chúng ta hiểu được người khác đã trải qua nhiều gian khổ như thế nào mới đạt được mục tiêu. Cho dù đã nghiên cứu kỹ đến mức nào, cũng khó mà biết được chính xác mức độ khó khăn của công việc cho đến khi bạn thực sự bắt tay vào làm. Vì vậy, kiên nhẫn chịu đựng là một đặc tính rất cần thiết. Rồi chúng ta lại phải tính đến những sự kiện không mong đợi có thể xảy ra khiến ta phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Ví dụ như động đất, chiến tranh, thiên tai v.v. Đây là lúc ta phải áp dụng khả năng thích ứng. Bạn có đủ khả năng linh động để ứng phó với thiên tai? Thiên tai thường không báo trước. Đột nhiên, tầm nhìn của ta phải thay đổi theo tình hình thực tế. Hãy tin tôi, bạn hoàn toàn có thể xoay trở tình thế nếu thích ứng được với thực tế và đồng thời phải kiên quyết. Điều quan trọng nhất cần phải ghi nhớ trong trường hợp này là lời khuyên của Winston Churchill. Đừng bao giờ và không bao giờ đầu hàng vì bất cứ lý do gì, dù lớn hay nhỏ, vĩ đại hay tầm thường, ngoại trừ vì danh dự hoặc vì nghĩa cả. Không bao giờ lùi bước trước thiên tai, không bao giờ lùi bước trước vẻ hùng mạnh của kẻ thù. Tuy không phải chạm trán một cuộc tấn công anh tạc, nhưng khi cái khó khăn dồn dập kéo đến, chúng ta có thể cảm thấy như bị tấn công vậy. Hãy chuẩn bị cho mình sức mạnh của một người có chí khí để đứng vững trước những khó khăn và hiểm họa. Những người từng trải qua khó khăn thường kể rằng họ sống sót chính nhờ vào niềm tin tồn tại và hướng đến tương lai, mặc cho khó khăn khủng khiếp đang diễn ra ngay trước mắt. Có thể lúc đó họ không biết tương lai phía trước sẽ ra sao, nhưng họ dường như đang cố mường tượng trong đầu. Hãy noi gương họ, rõ ràng đó là một quá trình tư duy rất hiệu quả để duy trì sự sống. Đôi khi bị dồn vào chân tường lại là sự bắt đầu của một điều mới. Cha tôi thường kể cho chúng tôi nghe câu chuyện sao, vì ông cho rằng câu chuyện này mang tính hài hước. nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ ông muốn dạy chúng tôi duy trì tính kiên định. Câu chuyện như sau: có anh chàng kia rất thích nước ngọt, chỉ nước ngọt thôi. Vì vậy, anh ta quyết định mở công ty kinh doanh nước ngọt và đặt tên sản phẩm là Ba Up. Công ty phá sản, anh ta lại mở công ty khác và đặt tên sản phẩm là Bốn Up. Công ty này cũng phá sản, anh ta lại mở công ty khác và đặt tên là Năm Up. Công ty này lại phá sản lần nữa. Không nản, anh ta lại mở công ty mới với sản phẩm là Sáu Up, nhưng cũng lại phá sản. Lần này, anh ta nghĩ chắc mình không có duyên với ngành nên bỏ cuộc. Câu chuyện cha tôi kể kết thúc ở đó. Nhưng chúng ta đều biết nước ngọt Bảy Up đã trở nên một nhãn hiệu rất thành công và nổi tiếng toàn cầu. Điều này như một thông điệp nói với chúng ta: anh chàng yêu nước ngọt đã bỏ cuộc quá sớm. Chúng ta đã đọc qua những câu chuyện thú vị của Joriel Chechu và câu chuyện cha tôi kể. Hãy ghi nhớ chúng và đem ra áp dụng trong những năm sau này. Tôi nghĩ chúng sẽ rất hữu ích cho bạn. Sau tất cả những điều được nói và được làm, những điều được nói nhưng không được làm vẫn chiếm đa số. Aesop. Trở nên tốt nhất có thể. Một điều quan trọng tôi đã học được là nên quan sát những gì người khác làm hơn là chỉ nghe họ nói. Đôi khi quan sát người khác làm việc, tôi nghĩ họ không hề biết họ đã nói gì về việc đó. Điều này làm tôi nhớ một số người có tính nói một đằng làm một nẻo. Một bước lớn để tiến đến thành công là nói và làm phải đi đôi với nhau. Bạn sẽ nhận ra rằng cách làm việc thống nhất giữa nói và làm sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian và sức lực. Như tôi đã đề cập ở trên, mỗi nhân viên mới là một ván bài bởi vì bạn không thể biết được chính xác những năng lực nào bạn sẽ nhận được từ họ. Có người bằng cấp cao nhưng lại không biết cách làm việc. Và một số người tuy không có bằng cấp gì nhưng lại làm việc rất hiệu quả. Không có gì đảm bảo khi nói đến yếu tố con người. Quan sát hành động của họ mới cho ta thấy nhiều về họ. Đó là lý do trong chương trình truyền hình thực tập sinh, các ứng viên được thông báo họ sẽ phải trải qua cuộc phỏng vấn kéo dài nhiều tháng. Đó là một cách tuyệt vời để nhìn rõ cách làm việc của những nhân viên tương lai thay vì chỉ nghe là họ rất giỏi. Một phẩm chất của lãnh đạo là hiểu được việc mình đang làm. Nghĩa rộng của nó là hiểu người mình làm việc chung. Luôn phòng hờ trường hợp xấu nhất là ý hay, bởi vì chúng ta sẽ bớt bất ngờ khi chúng xảy ra. Tôi có một số nhân viên làm việc rất hiệu quả, nhưng cũng có một số làm việc rất đáng chán. May thay, cả hai nhóm người này cộng lại cân bằng được lượng công việc. Nhưng những đòi hỏi của tôi rất thực tế, không phải ai cũng là đáp án hoàn hảo. Và cho dù bạn tin tưởng họ đến đâu, bạn cũng nên cảnh giác một chút. Nghe khó thật, nhưng sự thật là vậy. Đừng bao giờ mong đợi mọi người hoặc mọi việc đều đơn giản. Nói thẳng ra là bạn phải đề phòng. Cả bạn lẫn tôi đều phải đề phòng. Tốt nhất, không nên quá tin một ai đó, bởi vì khi có chuyện xảy ra, bạn sẽ thấy họ kinh khủng. Tôi tốt nghiệp đại học năm 1968. Đến nay, tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm làm việc với nhiều loại người. Nếu tôi nói rằng những người tôi từng làm việc chung đều tốt, thì chắc chắn là tôi nói dối. Tôi đã gặp đủ hàng người, và nếu nói theo cách nhẹ nhàng, thì một vài trong số họ bị tâm thần. Các chứng tâm thần thế này lại thường không lộ diện sớm, cho nên hãy tự đề phòng ngay từ đầu. Hãy thận trọng nếu không muốn nói là cảnh giác với người khác. Có những người đã làm việc chung với tôi trên 20-30 năm, vì vậy bạn có thể thắc mắc tại sao tôi dùng từ cảnh giác. Đó là cách nói khác. Đừng để cho mọi việc là lẽ đương nhiên. Tôi vẫn luôn biết ơn các nhân viên giỏi đã làm việc cho tôi và bù lại họ luôn tôn trọng tôi. Đó là con đường hai chiều và đó là cách làm việc tốt nhất. Nếu bạn có thể hướng đến điều đó, đó là một cách tốt nhất để hướng đến mục tiêu. Tôi có bằng chứng cụ thể chứng minh cho điều này. Mặt khác, tôi cũng đã từng làm việc với những người hoàn toàn vô dụng, những người đã chứng tỏ mình không những kém khả năng mà còn không đáng tin cậy. Đó là một khía cạnh khác mà đôi khi bạn phải chấp nhận, cho rằng chuyện này sẽ không xảy đến với mình là một sai lầm lớn. Tôi đã từng hết sức ngạc nhiên trước thái độ bất ngờ của một số người, và tôi đã đưa nó vào danh sách những điều cần phải lường trước. Vì vậy, bây giờ tôi kiểm soát được những mong đợi của mình, và bản tính luôn cân bằng của tôi cũng rất có ích. Nhà lãnh đạo phải hiểu nhân viên của mình thì mới có thể duy trì sự lãnh đạo hiệu quả. Hầu hết ai trong chúng ta cũng đã từng đọc qua một số tác phẩm của Shakespeare. Shakespeare đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu tính cách con người. Tuy một số ví dụ ông đưa ra hơi cực đoan, nhưng không phải là chúng quá mưu mẹo đến độ không thể tin được. Nếu không, chắc chẳng còn ai xem kịch Shakespeare nữa. Tác phẩm của ông có ý nghĩa trong một thời đại, và ý nghĩa này xuất phát từ cách nhìn của ông về tính cách con người. Một trong những tác phẩm thành công vĩ đại của ông là vở King Lear, Vua Lear. Một bài học hay cho thấy không phải lúc nào lòng tốt cũng có ích, và vở kịch lục trần sự phức tạp trong mối quan hệ con người. Đó là một ví dụ hơi trần trụi, nhưng thà biết thế giới sự thật như thế nào còn hơn không. Về mặt tích cực, tôi nghĩ ai cũng muốn trở thành người giỏi nhất có thể. Đó có thể là lý do bạn đang đọc cuốn sách này. Bạn đã chọn con đường dài, mang đến nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn. Đó là một trong những lý do tôi thích diễn thuyết và dạy học, bởi vì tôi có thể chia sẻ những gì tôi biết với những người thực sự muốn được học nhiều hơn, làm nhiều hơn để nâng cao chất lượng tư duy và cuộc sống của họ. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ tiếp tục mở mang cuộc sống của mình hàng ngày. Không phải vì tôi quá giỏi, mà chỉ vì tôi nghiền ngẫm vấn đề lâu hơn. Albert Einstein. Người thắng cuộc xem khó khăn như một cách chứng tỏ bản thân. Khó khăn là một bài tập trí óc. Khó khăn cũng có thể là cơ hội. Nếu bạn đặt tên khác nhau cho những công việc khác nhau, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi thấy nó ảnh hưởng đến cách bạn giải quyết công việc như thế nào. Một số người chơi cờ vua và xem đó là một trò giải trí. Chiếc cờ cũng là một nghệ thuật, một khoa học và là một bài tập giải quyết vấn đề. Có người chơi cờ và đam mê nó. Bobby Fischer, nhà vô địch cờ vua nổi tiếng thế giới, đã trả lời phỏng vấn như sau về kỹ thuật chơi cờ của anh. Tôi không tin yếu tố tâm lý, tôi tin vào những nước cờ hay. Bobby cũng đề cập rằng anh sử dụng 98% năng lượng đầu óc để chơi cờ, trong khi những người khác chỉ dùng 2%. Vậy thì thành công là đúng thôi. Chẳng có cách nói hoặc cách làm nào đơn giản hơn. Có lẽ chúng ta không phải là nhà vô địch cờ vua, nhưng chúng ta vẫn có thể học được rất nhiều về cách giải quyết vấn đề từ cờ vua. Có một câu tục ngữ xưa nói rằng nếu bạn không gặp khó khăn, chứng tỏ bạn không có việc làm. Các thử thách cũng vậy, vì vậy nên biết cách giải quyết những việc không thể tránh được. Nếu mặt trời mọc và lặn, sẽ có những vấn đề bạn phải giải quyết theo đó. Tôi biết có những người xem khó khăn như một trò chơi phải thắng. Tôi cũng biết có những người xem khó khăn như một gánh nặng. Điều đó chỉ càng tạo thêm khó khăn khi giải quyết chúng. Chúng ta đều từng nghe ai đó nói, anh chàng đó có nhiều gánh nặng lắm. Có nghĩa là người đó luôn luôn có những khó khăn đi kèm. Điều này thật không cần thiết, đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi gọn nhẹ là mục tiêu hàng đầu mỗi khi đi du lịch hoặc công tác. Hãy cố gắng tránh lực kéo của những gánh nặng không cần thiết. Khi tôi đang thực hiện phần đầu của chương trình thực tập sinh, tôi chỉ biết sơ về các chương trình truyền hình, cách hoạt động của các kênh và cách đánh giá các chương trình. Điều này có là một khó khăn? Rất có thể là khó khăn, nhưng tôi xem đó là cơ hội để học một lĩnh vực mới. Tôi là đứa trẻ mới vào nghề, cho nên rất dễ bị nặng chí. Nhưng tôi đã quyết định phải học. Khóa học giống như một cái gì đó đổ sập xuống đầu tôi. Nếu biết rằng 95% những chương trình truyền hình mới đều thất bại, có lẽ tôi đã suy nghĩ kỹ hơn. Nhưng trong trường hợp này, Mai Thai, chính vì không biết đã giúp tôi. Tôi chỉ biết hoàn toàn tập trung vào việc đang làm và khi khó khăn đến, tập trung giải quyết nó. Hãy nghĩ xem, sẽ thật nhàm chán nếu bạn bắt tay vào việc và mọi thứ đều suôn sẻ. Bạn sẽ không thể chứng minh khả năng của mình khi biển yên gió lặng, cho dù bạn là một thương gia hay một tay chuyên đi biển. Ralph Waldo Emerson viết, lịch sử thời đại nào cũng dạy một bài học, rằng người khôn ngoan biết đặt niềm tin vào ý tưởng, chứ không phải vào tình huống. Đó là một cách nói hay khuyên chúng ta nên tập trung vào mục tiêu, chứ không phải khó khăn. Nếu ai cũng đợi mọi thứ thật hoàn hảo mới chịu cố gắng, thế giới sẽ thật tội nghiệp. Có lẽ vì tôi thích thử thách, nhưng nếu không có thử thách, thế giới chắc sẽ rất nhàm chán. Cũng có thể đó là lý do vì sao tôi thích xây dựng những cao ốc chọc trời. Là nhà thầu xây dựng, tôi hiểu rằng càng tìm hiểu thật kỹ những khó khăn, càng khiến độ khó giảm xuống. Tìm hiểu kỹ có nghĩa là phải thật tỉ mỉ, đừng vứt bỏ khó khăn mà cũng đừng chăm chú vào nó quá lâu. Đối phó với chúng, ai là người có quyền chủ động, bạn hay khó khăn? Tốt hơn hết là nên nắm chắc cách làm việc của bạn. Nếu Einstein quay lưng với khó khăn, tôi không nghĩ ông sẽ nổi tiếng như ngày hôm nay. Ông thú nhận đã tìm hiểu khá lâu và nghiền ngẫm những khó khăn, một dấu hiệu cho thấy tính kiên nhẫn và bền chí của ông. Ông suy nghĩ thật nhiều về những vấn đề khó cho đến khi tìm được cách giải quyết mới thôi. Nói cách khác, đó là cách ông tìm ra hướng giải quyết. Đó là cách hay có thể áp dụng cho bất cứ công việc gì. Có thể không ai trong chúng ta là một Einstein, nhưng chúng ta đều có thể học được từ những phương pháp của ông. Nếu hôm nay bạn gặp khó khăn, đó là một dấu hiệu tốt. Điều này có nghĩa là bạn vẫn còn tồn tại. Hãy thử suy nghĩ như vậy và học cách tận dụng nó. Theo đuổi điều bạn mơ ước, và vũ trụ sẽ mở ra những cánh cửa khi bạn tưởng xung quanh chỉ là đường. Joseph Campbell, Scotland. Bạn được chọn. Câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm và đến tháng 11 năm 2008, nó đã có một kết cục tốt đẹp. Tôi đã mất 5 năm xem xét các địa điểm khắp châu Âu để xây dựng một sân golf và đã từ chối hơn 200 lời mời xây dựng. Đến năm 2006, tôi tìm thấy một bãi cát gần bờ ở khu Menny ở phía đông bắc vùng Grampian thuộc Scotland. Tôi chưa bao giờ thấy bãi cát gần bờ nào còn hoang sơ như vậy. Mảnh đất dài gần 5 km nhìn thẳng ra biển và có những đụn cát rộng bạt ngàn. Nói ngắn gọn thì tôi rất hào hứng với mảnh đất này. Tôi biết là nơi thích hợp để xây sân golf. Tôi còn 2 lý do nữa để xây sân golf ở đây. Mẹ tôi sinh ra ở Scotland và Scotland là nước khai sinh ra sân golf. Đây đúng là mơ ước của tôi và tôi không thể chờ lâu hơn nữa. Cuối cùng sau 2 năm, tôi cũng được cấp giấy phép xây dựng. Sau khi được cấp phép, tôi nhận thấy đây có thể là một bài học kinh doanh lớn mà bạn muốn nghe, bài học về tính kiên quyết và bền chí. Ngay khi dự án được thông báo vào năm 2006, các nhà môi trường học ngay lập tức nhảy vào tranh cãi, đánh giá môi trường cho phần đất này dài hơn 2 quyển sách, mỗi quyển dày gần 13 cm. Đây cũng là một dự án phát triển khá tốn kém, với chi phí hơn 1 tỷ bảng Anh. Tất cả những gì tôi làm đều được nghiên cứu rất cẩn thận. Tuy nhiên, phạm vi kế hoạch của dự án lớn đến độ không ai nghĩ dự án sẽ khả thi. Nói tóm lại, có rất nhiều thứ phải lo, từ việc thỏa thuận với những người bán hàng rong trong vùng, đến kế hoạch bảo vệ các sinh vật biển, đến giá trị kinh tế của dự án đối với địa phương. Tôi biết mọi việc không đơn giản chút nào. Dự án trở thành một chiến công vang dội đến độ đài truyền hình BBC đến làm mấy phóng sự tài liệu và hãng phim truyền hình HBO do Brian Gumbel dẫn chương trình cũng đến quay một số bộ phim. Dự án rõ ràng là một thử thách rất lớn, nhưng tôi không bao giờ bỏ dở hoặc buông xuôi. Với tôi, khi một việc là quan trọng, nó thực sự có ý nghĩa quan trọng. Ai cũng mong chờ một dự án hợp tác, và tôi cũng nhận thấy điều đó. Chúng tôi đề nghị hợp tác với Phòng Di sản Văn hóa Quốc gia Scotland, bởi vì chúng tôi có cùng các mối quan tâm với họ, và bởi vì tôi cũng là người khá nhạy cảm với vấn đề môi trường. Tôi cũng thông hiểu lịch sử phong phú của khu vực nhờ vào nguồn gốc của mình. Tôi tuyển dụng một chuyên gia nghiên cứu về chuyển động của đất, của các đụn cát, và chúng tôi nghiên cứu thật kỹ mảnh đất có diện tích hơn 20 mẫu anh này. Tôi làm việc cực lực và tỉ mỉ với dự án này, đến độ ai cũng biết. Chính phủ Scotland tổ chức cuộc thăm dò ý kiến công chúng kéo dài 5 tuần, và dự án phát triển của chúng tôi được đông đảo người dân và doanh nghiệp địa phương ủng hộ. Các chính trị gia trong nước đều chấp thuận, các chuyên gia môi trường cũng hỗ trợ, và một điểm quan trọng nữa là Bộ trưởng Scotland cũng đều hết lòng ủng hộ. Hóa ra, đây là miếng đất lớn đầu tiên trong lịch sử Anh quốc được đem ra sử dụng với mục đích thương mại. Tất cả người dân địa phương đều hứng khởi. Với tình hình kinh tế thế giới như hiện nay, tôi hoàn toàn thấu hiểu sự hứng khởi của họ. Tôi dự định viết một cuốn sách về việc phát triển dự án này, và chúng tôi vừa mới bắt đầu. Tôi thú thực thành công này mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì nó là chiến thắng chung của tất cả mọi người. Đất nước và con người Scotland chiến thắng, và tôi cũng chiến thắng. Chúng tôi nhận được rất nhiều thư hồi âm của những người đã chứng kiến sự phát triển của dự án trong những năm qua, khen ngợi tinh thần đấu tranh bền bỉ và quyết liệt của chúng tôi cho sự ra đời của dự án. Đã có hàng nghìn bài báo viết về đề tài này, và tôi nhận được vô số thư từ, phần lớn đều động viên tôi giữ vững tinh thần, tiếp tục phát triển dự án. Từ lâu, tôi đã được biết đến là bền chí, nhưng dự án này quả là một trường hợp đặc biệt vì nó liên quan đến cội nguồn gốc rễ của tôi. Rõ ràng, gốc rễ nào cũng bám sâu vào lòng đất. Trong thời gian thực hiện dự án, tôi và chị Marianne đã đến thăm căn nhà nơi mẹ tôi sinh ra ở đảo Lewis. Và điều này càng chứng tỏ quyết tâm của tôi. Tôi nghĩ chắc ngay cả những tay lì đòn nhất phải ngạc nhiên trước sự đấu tranh kiên trì và thắng lợi của tôi. Nhưng việc này không chỉ đơn thuần là kinh doanh, mà còn mang ý nghĩa cá nhân nữa. Đó là một sự kết hợp thật tuyệt vời. Nhân danh mẹ tôi, bà Marie Leostrom, tôi đã tin và đã thắng. Bà là người luôn nhắc tôi, con phải tin Thượng Đế và phải luôn thật lòng với mình. Tôi vui vì mình đã nghe lời khuyên rất sáng suốt của bà. Nước Scotland thực sự có một người con luôn hướng về quê hương, và sân golf quốc tế Trump sẽ mang lại vẻ vang cho bờ biển phía bắc đất nước. Nhịp độ, tốc độ của sự chuyển động hoặc hoạt động. Từ điển Webster. Tăng tốc khi làm việc. Như tôi đã đề cập trước đây, giám đốc điều hành, sale của một công ty giống như một vị tướng. Bạn phải cầm quân, phải lãnh đạo và nhận lấy mọi trách nhiệm, và phải truyền sự tự tin cho các chiến sĩ. Nhưng nó cũng hơi giống vai trò của người nhạc trưởng. Đó là lý cho tôi đề cập đến nhịp độ. Hãy thử nghĩ xem, một dàn nhạc giao hưởng bao gồm rất nhiều bộ phận với rất nhiều nhạc cụ và nghệ sĩ chơi đàn. Và khi tất cả cùng hòa nhịp, bản giao hưởng nghe thật êm tai. Nhạc trưởng chính là người chịu trách nhiệm điều khiển nhịp độ, biểu diễn, sự đồng điệu của cả dàn nhạc. Điều hành công ty cũng giống vậy. Tôi làm việc rất nhanh, nói theo nhạc ngữ thì đó là một nhịp nhanh trong nhạc giao hưởng. Công ty tôi cũng giống như một dàn nhạc giao hưởng và tôi là nhạc trưởng. Dù muốn dù không, tôi rất ý thức tầm quan trọng của việc giữ nhịp độ cho cả công ty. Nhân viên nhận được sự chỉ đạo từ tôi và tôi cũng nhận biết điều đó. Hãy học cách phát triển nhịp độ, làm việc của riêng mình và luôn giữ điều như thế. Hãy xem nó như một máy đo nhịp độ, giữ cho tốc độ làm việc của bạn luôn đều, bất chấp diễn biến chung quanh. Mọi người thường hỏi điều gì khiến tôi làm việc nhanh. Tôi nghĩ một phần vì tôi chỉ đơn giản đi theo nhịp độ của mình và vì cách làm việc của tôi vốn đã nhanh sẵn. Nhịp độ của bạn có thể chậm hơn hoặc thậm chí nhanh hơn tôi, nhưng chúng ta đều tự nhận biết tốc độ nào là phù hợp với mình nhất. Cứ theo nhịp độ đó mà làm, người khác sẽ học cách bắt kịp tốc độ của bạn và bạn sẽ thấy nhờ vậy mình đạt được kết quả nhanh hơn. Hãy tưởng tượng nếu mỗi một nghệ sĩ trong dàn nhạc giao hưởng đều chơi một nhịp riêng. Sẽ thật chói tai vì các âm thanh, nhịp điệu không hòa hợp với nhau. Tương tự, sự không hòa hợp cũng có thể phá hỏng một doanh nghiệp. Hãy là một nhạc trưởng giỏi và đảm bảo mọi người trong dàn nhạc đều hòa nhịp đồng điệu với nhau. Khi tôi tiến hành một cuộc họp, tôi thực sự điều khiển và tôi cần mọi người theo kịp tôi. Những người làm việc chung đều biết nhịp độ làm việc của tôi và họ tự chỉnh theo nhịp độ đó. Nhân viên mới cũng phải tự học điều này. Trong bất cứ tình huống hoặc ngành nghề nào, bạn cũng phải chú ý đến nhịp độ làm việc xung quanh mình. Điều này sẽ giúp bạn tiến bộ mỗi ngày. Nếu bạn chưa ở vị trí điều hành, hãy nhận thức trách nhiệm của mình là phải nhận biết nhịp độ của người quản lý và hành động theo nhịp độ đó. Mọi người hay đề cập đến trường hợp bị rơi vào trạng thái tự mãn khi đã gặt hái được một số thành công, cho dù họ là nhà văn hay vận động viên điền kinh. Đó là khi mọi việc đều thuận lợi, đều đặn và đồng bộ. Tôi hiểu được cảm giác này khi thỏa thuận một thương vụ và thấy mọi việc diễn tiến đâu vào đó. Đó là mục đích ta cần phải đạt tới và điều này có liên quan khá nhiều đến nhịp độ làm việc của bạn. Chắc các bạn còn nhớ cảm giác khi phải viết bài luận kiểm tra. Đôi khi viết phần đầu bài thật không dễ chút nào hoặc cũng có thể do mình muốn trì hoãn. Tuy nhiên, một tối nào đó, bạn ngồi xuống bàn và chỉ trong chốc lát đã viết liền một mạch mấy trang giấy trắng chẳng chút khó khăn. Cứ mãi suy nghĩ lòng vòng về một việc đôi khi còn khó hơn là thực sự bắt tay ngay vào việc. Có điều gì đó đột nhiên bao trùm bạn và công việc cứ chạy ào ào. Đó phần lớn là do nhịp độ làm việc hay còn gọi là khi mọi việc đã vào guồng máy. Khi đó bạn làm việc thật hăng say và chẳng mấy chốc công việc sẽ hoàn thành. Tôi nhận thấy một số người cần phải sử dụng đồng hồ đo tốc độ bởi vì động lực tích cực của họ quá chậm và họ không thể tiến đến đích nào cả. Họ cài nhịp độ lớn cho những việc nhỏ nhặt và mãi vẫn không hiểu tại sao mình không bao giờ đạt được thành tựu. Một số người cho rằng mình sinh ra đã là kẻ thua thiệt, nhưng nếu họ biết chỉnh lại nhịp độ làm việc cho hợp lý, chắc hẳn họ sẽ thay đổi được hoàn cảnh. Còn một lý do tôi thích dùng từ nhịp độ. Nhịp độ cũng được dùng trong chơi cờ vua. Đó là một nước đi có liên quan đến số lượng nước cờ bắt buộc để đạt được mục tiêu. Nên lưu ý rằng nó ám chỉ việc đạt được mục tiêu. Chúng ta đều biết rằng cờ vua là trò chơi chiến thuật. Kinh doanh cũng vậy, hãy suy nghĩ và tự phát triển một nhịp độ riêng cho mình, bắt đầu từ hôm nay. Người hăng say làm việc thì không biết sợ là gì. Samuel Goldwyn. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể nâng mình lên tầm cao hơn. Nếu bạn xem mỗi ngày là một ngày quan trọng đối với tương lai và là một ngày đặc biệt chỉ vì bạn may mắn được sống đến hôm nay, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình làm việc đầy nhiệt quyết và hiệu quả. Đó là cách tư duy tốt nhất để lúc nào cũng ở trong tư thế hiệu quả nhất. Đã bao giờ bạn tự hỏi, ngày hôm nay tuyệt vời làm sao chưa? Hãy nói điều đó với mình ngày hôm nay, ngay bây giờ, và bạn sẽ thấy mức nhiệt huyết của mình tăng lên rất nhiều. Đó là bước đầu tiên, và nó sẽ có tác dụng nếu bạn đang làm những công việc mình yêu thích. Công việc sẽ trôi chảy hơn và bạn không cần phải cố gắng để tạo ra động cơ thúc đẩy hoặc nhiệt huyết trong công việc. Nhưng cho dù bạn đã và đang làm việc rất tốt, bạn vẫn có thể làm tốt hơn nữa và tốt hơn nữa. Đó là cách tôi tránh tình trạng tự mãn và luôn tư duy mức độ làm việc hiệu quả hơn. Sau khi cao ốc Trump Tower được xây dựng hoàn tất và trở nên thành công rực rỡ, tôi biết đó chỉ mới là điểm bắt đầu, và tôi đã đúng. Tôi tiếp tục tiến tới và sau đó đã xây thêm cao ốc thế giới Trump, Trump World Tower, ở tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Và đó cũng là một thành công gây náo động dư luận với đủ loại ý kiến khen chê. Có lẽ đó là vì tôi lúc nào cũng tìm kiếm thử thách mới. Những thử thách quan trọng nhất là những thử thách bạn đặt ra cho chính mình. Vào thời điểm này, tôi không cần phải gây ấn tượng với ai, nhưng tôi cần thỏa mãn mục tiêu và ý tưởng của cá nhân mình. Ví dụ, chủ khách sạn Trump đã đưa tập đoàn Trump nổi tiếng trên khắp thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là một sự mở rộng theo lẽ đương nhiên của thương hiệu Trump trong ngành kinh doanh khách sạn cao cấp. Và các con tôi, Donald con, Ivanka và Eric đã đưa khái niệm này đi khắp thế giới. Thật thú vị khi được chứng kiến sự phát triển và thành công lớn mạnh của chuỗi khách sạn. Điều đó có lẽ đã không xảy ra nếu như tôi tự hài lòng với những thành tựu hiện có. Tôi không bao giờ giới hạn chân trời của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng đã hoàn tất việc nào đó rồi, hoặc mình đã làm hết sức rồi. Đó là cách nhanh nhất để tự hạ thấp mình. Còn rất nhiều thứ trước mắt bạn vẫn có thể làm. Trừ trường hợp bạn muốn buông xuôi tất cả. Chúng ta chắc đã từng gặp những người làm ra vẻ học giả uyên bác, khoác lác cho rằng họ biết giá cả tất cả mọi thứ, nhưng hóa ra lại không biết giá trị của một thứ gì cả. Hãy tránh điều đó bằng cách nhận biết tiềm năng và những giá trị thực chất của mình để tạo nên một ngày làm việc tuyệt vời cho bạn và cho cả những người khác. Trong một phần trong chương trình thực tập sinh là các nhóm thí sinh hướng dẫn người già các kỹ thuật tân tiến phục vụ cuộc sống hàng ngày. Một phần ý nghĩa của công việc này là đền ơn đáp nghĩa, nên cuộc thi được tổ chức ở tòa nhà Trump nằm bên bờ sông Hudson, nơi tôi đã xây tặng một công viên cho thành phố New York. Đúng theo tinh thần đền ơn đáp nghĩa, nhóm thắng cuộc đã đến thăm một bệnh viện nhi, trao quà và vui chơi với các em ở đó. Sau đó, các thành viên trong đội thắng cuộc đã tâm sự với chúng tôi rằng làm việc với các cụ già là một niềm vinh dự cho họ. Nhưng được thấy những nụ cười trẻ thơ mới chính là phần thưởng thêm đối với họ. Họ đã được phép làm hơn những gì có thể làm. Và sự thành thật của họ là rõ ràng. Ai cũng có được một ngày vui. Vậy thì hãy làm việc nhiều hơn, cố gắng hơn và chia sẻ nhiều hơn. Mọi người sẽ cùng có lợi. Con người sẽ không tầm thường khi họ nghiêm túc với bản thân. Oscar Wilde. Mọi người tưởng tôi giàu lắm. Ngay sau khi chương trình thực tập sinh được công chiếu và trở thành một chương trình ăn khách, tôi được khá nhiều hãng mời đóng quảng cáo trên TV. Tôi từ chối khá nhiều, nhưng cũng nhận một vài lời mời. Và đến giờ tôi vẫn nhớ mẫu quảng cáo của hãng Visa mà tôi đã tham gia. Đó là một màn quảng cáo vui, và tôi đóng vai người có hành động hơi thấp hèn mà tôi nghĩ thế nào mọi người cũng ngạc nhiên khi xem. Điều ngạc nhiên là tôi khiêm tốn hơn mọi người tưởng nhiều. Ví dụ, tôi đủ khiêm tốn để biết ơn mọi thứ, và tôi vẫn hay hài hước về bản thân mình. Một quảng cáo có tên Đỉnh Mái Nhà, Rooftop, quay cảnh tôi đứng trên sân thượng của tòa nhà Trump, trên tay đang cầm tấm thẻ Visa. Bất chợt, một cơn gió to thổi tung tấm thẻ ra khỏi tay tôi và rơi băng qua nhiều tầng lầu, rớt xuống đất trên đại lộ số 5. Kế đó là cảnh quay tôi đang trong thùng rác sục sội tìm kiếm tấm thẻ bị mất. Một người khách ăn mặc rất chỉnh tề đi ngang, thấy tôi lúi húi trong thùng rác, liền há hốc miệng thốt lên: "Vậy mà mình tưởng ổng giàu lắm chứ." Chủ đích của một quảng cáo là tôi không rõ về sự bảo mật của thẻ Visa. Hậu quả là tôi phải lùng sục thùng rác để đảm bảo tấm thẻ được bảo mật. Cảnh quay này tóm tắt rất nhiều về tôi và cho thấy tôi cũng giống như tất cả mọi người khi bị mất thẻ. Có một điều tôi rất thích khi nghĩ lại những việc mình đã làm là tôi không hề sợ bị xem là một người bình thường, bởi vì tôi cũng là một người bình thường. Bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ làm gì? Chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng. Không chỉ đơn giản việc tôi và bạn đều quan tâm đến mức độ bảo mật của thẻ Visa, mà bài học thứ hai ở đây là bạn phải biết ngay từ đầu một sản phẩm có thể cung cấp những tiện ích gì. Nếu biết trước, có lẽ tôi đã không phải chui đầu vào thùng rác. Tôi nhớ đã từng được hỏi làm sao tôi có thể xuất hiện trên truyền hình toàn quốc trong chương trình được ưa thích Saturday Night Live trực tiếp tối thứ Bảy với bộ đồ màu vàng, quanh là một đám gà đang hát. Câu trả lời của tôi là sao lại không? Thú thực lúc đầu tôi cũng hơi lo với cái ý tưởng xuất hiện trong trang phục gà, và bộ đồ màu vàng thay thế đó cũng chẳng khá hơn. Nhưng đó là một chương trình hài kịch đáng nhớ và mọi người đều thích. Có một tập trong chương trình Saturday Night Live tôi rất thích mà chưa bao giờ được trình chiếu. Chương trình có quá nhiều tập nên phải cắt bớt tập này. Vở hài kịch ngắn nói về một tác giả tiểu thuyết tình cảm, đồng thời cũng là một đại gia kinh doanh bất động sản sống ở một tòa nhà chọc trời trên đại lộ số 5. Trong vở kịch này, tôi nghĩ tôi diễn khá đạt vai nhà văn, có khả năng làm việc trên các số liệu kinh doanh. Tôi cũng có một đời sống tình cảm phong phú và tôi sống hạnh phúc, thơ mộng trong căn hộ trên đại lộ số 5. Khi tôi xuất hiện trong chương trình trao giải Emmy và cùng song ca với Megan Mullally bài hát chủ đề của chương trình Queen's Access, tôi biết mọi người sẽ rất ngạc nhiên, nhưng chúng tôi đều cảm thấy vui. Cũng tương tự như khi tôi leo lên vũ đài nhận lời thách đấu với tay đấu vật nhà nghề Vince Mahon trong sự kiện WrestleMania. Đó là một điều hơi ngoài tầm của một nhà phát triển địa ốc, nhưng đó hoàn toàn là một điều mới lạ mà tôi thích. Quan điểm của tôi, đừng bao giờ sợ nắm lấy cơ hội, cứ thử cho vui, bởi vì nhiều người cũng đã từng thử như vậy và đã rất thích. Lý luận của tôi là, hãy làm việc thật nghiêm túc, nhưng đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Đó là một công thức tuyệt vời để có những khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ.